là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay, đoàn công tác của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam do bà Jerry Dussel, quyền phó đại sứ Australia tại Việt Nam đã đến thăm chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sáng nay, mưa đá bất ngờ xảy ra tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bà Vũ Thị Mai Oanh, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái về mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái đến năm 2025. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế Trung tâm Việt-Úc thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công dành cho 50 học viên lớp đề án 11 của tỉnh ủy Yên Bái. Dự khai mạc có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Jerry Dussel, quyền phó đại sứ quán Úc tại Việt Nam, lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế, lãnh đạo Trung tâm Việt-Úc. Thực hiện đề án số 11 của tỉnh ủy về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Năm 2024 được xác định là một trong những giải pháp có tính căn cơ bài bản, đột phá về công tác cán bộ của tỉnh nhằm xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ kế cận chất lượng cho địa phương trong các giai đoạn phát triển thời gian tới. Sau gần 6 năm thực hiện đề án đã đạt được những kết quả quan trọng tích cực. Cán bộ đề án được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, am hiểu về lý luận, từng bước trưởng thành qua thực tiễn công tác, đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ cơ cấu trẻ, nữ, dân tộc thiểu số giữa các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi lễ, bà Jerry Dussel, quyền đại sứ quán Úc tại Việt Nam, bày tỏ sự vinh hạnh tham dự lễ khai mạc và giới thiệu chia sẻ với lớp học. Những năm qua, mối quan hệ Việt-Úc đã được lãnh đạo hai nước quan tâm, bồi đắp, xây dựng. Chính phủ Úc đã có nhiều dự án nhằm thúc đẩy phát triển về giáo dục, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng tại một số địa phương ở Việt Nam. Bà hy vọng qua lớp bồi dưỡng tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công sẽ là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhằm tiếp tục nâng cao và phát triển mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam Úc trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ Hợp tác Quốc tế Trung tâm Việt Úc tổ chức thực hiện được chương trình bồi dưỡng, trong đó có những vấn đề về kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo quản lý ở các quốc gia phát triển để tham khảo học tập vận dụng ở khu vực công của tỉnh Yên Bái. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng về tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công là cơ hội quý báu để đội ngũ cán bộ đề án 11 được học tập, trau dồi, củng cố, nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực thực tiễn, từng bước hoàn thiện kỹ năng, phương pháp lãnh đạo quản lý, đồng thời là giải pháp thiết thực từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tạo nguồn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý của tỉnh, góp phần xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 28 tháng 3, đoàn công tác của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam do bà Jerry Dussel, quyền phó đại sứ Australia tại Việt Nam đã đến thăm chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh.
Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế xã hội, kết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Yên Bái. Theo đó, Yên Bái là địa phương có tiềm năng đất đai lớn, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, thuận lợi phát triển nông nghiệp, tài nguyên rừng phong phú, tài nguyên khoáng sản đa dạng với trữ lượng lớn, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa các dân tộc đặc sắc, thuận lợi phát triển các loại hình sản phẩm du lịch. Năm 2022, chỉ số PI Index của tỉnh Yên Bái xếp thứ 14 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2021. Tiếp tục duy trì ở vị trí thứ 5 trong 14 tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Tỷ lệ hài lòng là 83,87%, xếp thứ 11 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2021. Để nâng cao chất lượng cán bộ, tỉnh Yên Bái đã triển khai đề án số 11 về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Theo đó, từ năm 2018 đến nay, Yên Bái đã tổ chức 2 kỳ tuyển chọn cán bộ tham gia đề án thông qua thi tuyển đảm bảo công khai minh bạch. Kết quả đã lựa chọn được 210 cán bộ tham gia đề án. Đến nay, 100% cán bộ thuộc đề án được quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc trung tâm, chi cục, đơn vị sự nghiệp, lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương trở lên. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái còn đặc biệt quan tâm tới việc bảo vệ môi trường xanh, mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp xây dựng môi trường sạch. Đặc biệt, Yên Bái cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh và đề ra nhiều giải pháp triển khai, hiện thực hóa và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn thời gian tới, Đại sứ quán Úc tài trợ cho tỉnh Yên Bái các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, NGO trong lĩnh vực phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, thích ứng với thiên tai, các dự án về xây dựng hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cấp cơ sở, các dự án xử lý nước thải đô thị. Tỉnh Yên Bái cũng mong muốn các nhà đầu tư Úc nghiên cứu hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực tại địa phương như sản xuất chế biến nông lâm nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường, đầu tư hạ tầng dịch vụ du lịch. Về hợp tác đào tạo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Đại sứ quán Úc sẽ dành cho tỉnh Yên Bái các suất học bổng ngắn hạn tham gia khóa đào tạo tại Úc, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tỉnh Yên Bái thông qua Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trung tâm Việt Úc trong thời gian tới. Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, bà Chare Russell, quyền phó đại sứ Úc tại Việt Nam chia sẻ, đây là lần thứ hai đến thăm Việt Nam và rất ấn tượng việc tỉnh Yên Bái đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh. Bà Chare Russell cho rằng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam Úc là tiền đề quan trọng để tiếp tục thúc đẩy trao đổi quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực thời gian tới. Quyền phó đại sứ Úc tại Việt Nam mong muốn sẽ tiếp tục cùng với chính phủ Australia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, hợp tác với Yên Bái trên nhiều lĩnh vực như chuyển đổi số, giáo dục, y tế, bình đẳng giới, để tỉnh ngày càng phát triển.
Huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 tại xã Nậm Có. Trên cơ sở thực tế của xã Nậm Có, cuộc diễn tập chia thành hai phần. Hội nghị Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững xã Nậm Có đánh giá tình hình và giao nhiệm vụ bổ sung tổ chức hiệp đồng, triển khai công tác đảm bảo ứng phó và tìm kiếm cứu nạn cháy rừng. Tại phần diễn tập này, các thành phần diễn tập đã thể hiện phát huy được đúng vai trò chức năng và có sự phối hợp một cách chặt chẽ trong các phương án được xây dựng. Trong tình huống ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn với tình huống giả định đặt ra là xảy ra đám cháy tại bản Nậm Bằng do thời tiết nắng nóng hay khô, gió thổi mạnh, làm cháy bùng phát và có nguy cơ cháy sang diện rộng các khu vực rừng tự nhiên, hoa màu, khu dân cư lân cận. Trước tình huống này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải đã nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy rừng với phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời thông tin cho các địa phương lân cận huy động lực lượng lên địa điểm tập kết gần khu rừng đang xảy ra cháy để tham gia chữa cháy. Nhờ có sự hiệp đồng tác chiến, các lực lượng tham gia chữa cháy đã khẩn trương triển khai các phương án khoanh vùng và dập tắt đám cháy. Kết thúc cuộc diễn tập, xã Nậm Có được đánh giá đạt loại xuất sắc. Ban tổ chức đã tặng giấy khen cho 4 cá nhân và 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập.
Hưởng ứng tháng công nhân năm 2024 ngày 28 tháng 3, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thăm tặng quà cho gia đình công nhân không ai bị qua đời và tặng 10 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn. Tại xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho gia đình đoàn viên công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái bị tử vong. Trước đó, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã đến nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn, huyện Trấn Yên, đồng thời mong muốn lãnh đạo doanh nghiệp, công đoàn công ty thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 10 suất quà cho 10 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số tiền trên được trích từ Quỹ Công nhân viên chức lao động nghèo của Liên đoàn Lao động tỉnh. Tháng công nhân năm 2024 có chủ đề Đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết, được triển khai với các nội dung, chương trình đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, gặp gỡ đối thoại với đoàn viên người lao động, cảm ơn người lao động, tổ chức tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu, chương trình khỏe để lao động, hoạt động tuyên truyền.
Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 9 giờ sáng nay trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã xảy ra trận gió lốc kèm theo mưa đá đã làm ảnh hưởng đến tài sản và nhà cửa của người dân. Phóng viên A Cớ phản ánh. Trận mưa dông kèm mưa đá sáng nay đã làm cho gia đình anh Mùa A Của ở bản Rào Sa xã Kim Nội bị tốc 1/2 mái. Nhiều vật dụng trong gia đình cũng bị hư hỏng nặng. Do gió lốc và mưa đá xuất hiện bất ngờ nên gia đình không kịp chủ động để phòng tránh. Nắm bắt được thông tin, cấp ủy chính quyền xã Kim Nội đã nhanh chóng huy động cán bộ cùng bà con nhân dân trong bản tham gia giúp gia đình anh Mùa A Của cùng nhiều hộ khác trong thôn dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1.500 đến 5.000 mét, nên trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã xuất hiện gió lốc. Đặc biệt sáng nay tại một số xã thị trấn trên địa bàn huyện đã xảy ra gió lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại về tài sản hoa màu của người dân. Đến thời điểm này chưa có số liệu cụ thể về thiệt hại do mưa đá gây ra. Huyện Mù Cang Chải đang khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn nắm tình hình để có phương án hỗ trợ kịp thời nhằm giúp người dân sớm ổn định đời sống.
Trong quý 1 năm 2024, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã tổ chức 36 phiên giao dịch tại 12 xã thị trấn. Đến nay tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện là 282 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, giải ngân cho vay được 360 lượt khách hàng với số tiền 30 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng được duy trì, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,2%. Nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp tục được nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, hỗ trợ tạo việc làm mới cho 51 lao động, xây dựng và sửa chữa làm được 17 công trình nước sạch và 17 công trình vệ sinh cho các hộ ở khu vực nông thôn. Trong quý 2, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu sẽ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, tập trung tuyên truyền công tác đầu tư và quản lý vốn tín dụng chính sách đến 100% hộ vay vốn, hỗ trợ giúp sức cho thành viên các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc vay và trả nợ. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sẽ tăng cường phối hợp với các xã thị trấn, tổ chức hoạt động tuyên truyền tư vấn cho người dân về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay. Cùng với đó quan tâm hỗ trợ nguồn vốn phát triển kinh tế cho các đối tượng được tha tù, các đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.
Chương trình thời sự được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện đến chương trình để tham gia qua số điện thoại 02163855635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 3, chính phủ Hàn Quốc lần đầu tiên đưa hỗ trợ y tế cần thiết vào lĩnh vực đầu tư tài chính trong hướng dẫn chuẩn bị ngân sách 2025 và sẽ thúc đẩy 5 dự án hỗ trợ tài chính lớn cho cải cách y tế vào năm tới. Các thông tin này đã được điều phối viên chung của Ủy ban Biện pháp đối phó an toàn và thiên tai Hàn Quốc Park Min-ho công bố trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 3. Ông Park Min-ho cho biết chính phủ coi chăm sóc sức khỏe là một chức năng cơ bản của quốc gia. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ sẽ thiết lập một tài khoản tài chính đặc biệt mới dành cho việc chăm sóc y tế cần thiết và xây dựng một hệ thống hỗ trợ tài chính. Chính phủ cũng đề xuất giới chức y tế bàn bạc kế hoạch thực hiện cụ thể cho ngân sách y tế năm tới. Ông Park Min-ho kêu gọi các bác sĩ tập sự thành lập đoàn đại diện để đối thoại với chính phủ. Các lệnh trừng phạt lâu năm của Mỹ đối với Venezuela đã gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng và thảm họa nhân đạo cho Venezuela. Các lệnh trừng phạt cũng ảnh hưởng đến nguồn cung vaccine của nước này, dẫn đến tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn và gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Một báo cáo liên quan đến lệnh trừng phạt do chính phủ Venezuela công bố vào tháng 6 năm ngoái cho thấy những khó khăn trong việc mua vaccine do lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra đã khiến tỷ lệ tiêm chủng vaccine bại liệt, cúm và các loại vaccine khác của nước này giảm. Trên thực tế, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã gây ra thảm họa nhân đạo nghiêm trọng ở Venezuela. Theo báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Mỹ công bố, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến số ca tử vong ở Venezuela tăng 31%. Hơn 300.000 người có nguy cơ tử vong do thiếu thuốc men và điều trị. Khoảng 4 triệu bệnh nhân tiểu đường cao huyết áp gặp khó khăn trong việc mua insulin và thuốc tim mạch. Chính phủ Anh công bố số liệu sơ bộ cho thấy số người di cư vượt biên trái phép từ Pháp vào Anh qua eo biển Manchester trong 3 tháng đầu năm nay cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay. Cụ thể, 4.644 người không có giấy tờ đã thực hiện hải trình bất hợp pháp qua eo biển Manchester, mức cao nhất từng ghi nhận trong những tháng đầu năm. Vốn là thời điểm số lượng người vượt biên thường giảm xuống mức thấp nhất do mùa đông trên biển đầy khắc nghiệt. Chính phủ Anh đang thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn dòng người di cư trái phép qua eo biển Manchester bằng cách cố gắng trục xuất một số người xin tị nạn đến Rwanda. Kỷ lục thế giới cho người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng xe ô tô điện đã được xác lập bởi một cô gái 25 tuổi, người Mỹ. Cô mất 7 tháng để hoàn thành hành trình đi qua 27 quốc gia và 6 châu lục. Hành trình của cô Lacey với chiếc SUV điện cỡ nhỏ khởi đầu từ thành phố Nice của Pháp vào tháng 9 2023. Mục tiêu được cô gái đặt ra cho hành trình là đi qua 6 châu lục và hơn 30 quốc gia để trở thành người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng xe điện. Tổ chức kỷ lục Record Setter xác nhận nữ kỷ lục gia Lacey đã lái 30.000 km trên chiếc xe điện Ford Explorer. Đây không phải là kỷ lục thế giới đầu tiên mà Lacey nắm giữ. Ở tuổi 21 và 177 ngày, cô đã trở thành người giữ kỷ lục Guinness cho người trẻ nhất đặt chân tới mọi quốc gia trên thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, Theo quy hoạch của tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển du lịch Yên Bái là du lịch xanh, bản sắc hấp dẫn, trở thành ngành kinh tế quan trọng, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực Tây Bắc với thương hiệu điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc hấp dẫn ấn tượng. Thực hiện mục tiêu này, tỉnh Yên Bái đã và đang có những chính sách thu hút đầu tư phát triển đa dạng các dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc như thế nào. Nội dung này sẽ được đề cập qua trao đổi của phóng viên chương trình với bà Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết xin được cảm ơn bà đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bà, xin bà cho biết tỉnh Yên Bái có những tiềm năng thế mạnh nổi bật nào để phát triển ngành kinh tế du lịch ạ?
Như các quý vị và các bạn cũng đã biết, Yên Bái là tỉnh cửa ngõ của Tây Bắc, sở hữu rất nhiều những cái sản phẩm về du lịch hết sức đa dạng. Ngoài những cái lợi thế về thiên nhiên thì Yên Bái cũng đang là một điểm đến hết sức hấp dẫn với khách du lịch, với tiềm năng du lịch văn hóa. Thì với tỉnh chúng ta có tới hơn 30 dân tộc anh em cùng chung sống. Điều này cũng khiến cho Yên Bái có lợi thế rất lớn về những nét bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc. Và với cái nguồn lực mà di sản văn hóa mà tỉnh đang có, với trên 500 cái di sản văn hóa phi vật thể và cũng như là trên 40 lễ hội truyền thống, di sản văn hóa của chúng ta cũng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn nổi trội.
Vâng, với những tiềm năng như bà vừa phân tích thì hiện nay tỉnh Yên Bái đã có những sự đầu tư như thế nào về cơ sở hạ tầng, những chính sách để thúc đẩy du lịch phát triển bền vững ạ?
Chúng tôi cũng cảm thấy là có rất là nhiều động lực khi mà hệ thống văn bản từ trung ương đến địa phương đã giúp cho chúng tôi tự tin tham mưu cho tỉnh những cái văn bản, đặc biệt là về chính sách về phát triển du lịch. Có thể kể tới đó là nghị quyết số 28 của tỉnh ủy về phát triển du lịch trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, và sau đó là các nghị quyết, ví dụ như là nghị quyết số 14, rồi là gần đây là nghị quyết 10, là một cái hệ thống chính sách 11, cái chính sách dành riêng cho du lịch. Đến thời điểm này thì có tới 530 cơ sở lưu trú, và riêng đối với cái hệ thống homestay, tức là nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, thì chúng ta cũng có tới 230 cơ sở. Thế thì ngoài ra thì chúng ta cũng có một số nhà đầu tư cũng đã đầu tư về lĩnh vực du lịch ở một số cái địa bàn nổi bật, ví dụ như là Mù Căng Chải hay là Trạm Tấu, và đặc biệt là hệ thống giao thông. Và ngoài cái hai cái tuyến chính mà chúng ta đang khai thác, đó là tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đi qua 4 huyện trên địa bàn tỉnh của chúng ta, thì những cái tuyến khác, ví dụ như là tuyến 32C cũng đang là một cái tuyến mà chúng ta đang khai thác rất tốt.
Vâng, thưa bà, hiện nay tỉnh Yên Bái đang có những loại hình và sản phẩm du lịch nào?
Năm ngoái có một hội nghị hết sức quan trọng của ngành du lịch, đó là cái hội nghị phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Yên Bái. Và đấy là một hội nghị mà chúng ta đã ký kết được với 5 địa phương trên cả nước, là các thị trường dọc biển và thị trường trung tâm là thành phố Hà Nội. Và từ đó thì chúng tôi cũng phát triển được một hệ thống sản phẩm, và đến nay là 55 tour tuyến khác nhau dành cho khách nội địa, khách và khách nước ngoài. Ngoài 5 cái nhóm sản phẩm mà chúng ta xác định trong nghị quyết thì chúng tôi xác định là chia nhỏ các sản phẩm và làm nổi bật các sản phẩm ở từng địa phương. Ví dụ như là huyện Trạm Tấu thì sản phẩm nổi bật của huyện Trạm Tấu đó là du lịch mạo hiểm, du lịch trải nghiệm bản sắc văn hóa, rồi là du lịch giáo dục.
Việc phát triển các loại hình du lịch tác động đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế của các địa phương như thế nào thưa bà?
Thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng là cái doanh thu của du lịch là tăng rất cao. Đó là trong năm 2023 thì chúng ta thấy là lượng khách của chúng ta đạt 2 triệu so với mục tiêu là đã tăng rất cao rồi. Tuy nhiên cái con số mà mọi người quan tâm hơn nữa đó là cái doanh thu mà chúng ta đạt đến 1.700 tỷ và tăng tới hơn 56% so với năm 2022. Thì đó là một con số mà chúng tôi cho rằng là đấy là cái sự nỗ lực để chúng ta khiến cho du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế quan trọng và bền vững đối với Yên Bái.
Vâng, thực tế ở một số địa phương thì việc phát triển du lịch cũng còn nhiều trở ngại. Vậy xin bà cho biết rõ hơn về những khó khăn mà du lịch Yên Bái còn đang gặp phải trong giai đoạn hiện nay ạ.
Có một cái khó khăn lớn nhất, đó tôi cho rằng là đó là cái sự nhận thức của ngay cả nhân dân về việc phát triển du lịch, thế nào là sản phẩm du lịch, và thế nào là phát triển du lịch bền vững. Những khái niệm đó vẫn còn khá mới mẻ. Yên Bái thời gian vừa rồi làm rất tốt việc thu hút khách du lịch, nhưng mà đa phần là khách du lịch nội địa. Và khi khách du lịch nội địa thì họ thường đi vào cuối tuần. Chúng ta hoàn toàn yên tâm vào cuối tuần. Tuy nhiên là chúng ta bị rỗng rất nhiều vào giữa tuần. Ở Yên Bái hiện tại thì các nhà đầu tư hầu hết là các nhà đầu tư địa phương và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế còn lại là cũng chưa có được những nhà đầu tư lớn để chúng ta có được những cái phân khúc thực sự là chất lượng cao, khó khăn hàng đầu trong thời điểm này. Và năm nay ngành du lịch cũng đang tập trung để tháo gỡ, đó là về nhân lực. Đây luôn luôn là một bài toán đau đầu đối với các doanh nghiệp du lịch.
Vâng, trong quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định định hướng phát triển du lịch Yên Bái là du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn, trở thành ngành kinh tế quan trọng. Vậy xin bà cho biết rõ hơn về định hướng phát triển du lịch của tỉnh trong những năm tiếp theo ạ.
Định hướng phát triển du lịch trong thời gian tiếp theo thì chúng ta cũng thấy là đã rất rõ trong nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 và được cụ thể hóa bằng một hệ thống các cái văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như là của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Và đồng thời thì trong thời gian gần đây thì chúng tôi bằng cái chỉ thị số 08 của Thủ tướng thì chúng tôi cũng đã cụ thể hóa thành kế hoạch. Trong đó thì chúng ta cũng có một số cái định hướng lớn của tỉnh có thể kể tới, đó là chính sách về thu hút đầu tư, về việc ban hành hệ thống chính sách mà để tiếp tục thực hiện. Ví dụ như là chúng tôi cũng đã tham mưu và đang tiếp tục hoàn thiện để chỉnh sửa đổi bổ sung nghị quyết số 10 để làm sao mà 11 nhóm chính sách thời gian tới cũng sẽ phát huy nhiều hơn cái tác dụng của một bộ chính sách hết sức là có ý nghĩa với nhân dân. Và ngoài ra thì chúng ta cũng đã có những cái chính sách thu hút đầu tư đối với hệ thống doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Một điều nữa đó là trong cái định hướng phát triển của tỉnh cũng đã rất quan tâm đến việc mà xây dựng cái hệ thống nguồn nhân lực làm sao cho chuyên nghiệp và hiệu quả.
Xin được cảm ơn bà đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu phần tin thể thao sẽ là trận cầu tâm điểm tại Miami mở rộng giữa đương kim Á quân Jannik Sinner và Thomas Machak. Kịch bản của hai set đấu trong trận này đều diễn ra khá giống nhau khi Sinner là người nhập cuộc tự tin hơn và có được break của đối phương từ sớm. Sau đó tay vợt người Italia thi đấu chắc chắn để bảo toàn lợi thế của mình và thẳng tiến tới các chiến thắng 6-4, 6-2 chung cuộc. Vượt qua Thomas Machak, Jannik Sinner vào bán kết Miami mở rộng, nơi anh chờ đợi đối thủ là người thắng trong cặp đấu giữa Zari và Medvedev. Câu lạc bộ Man City đang đối mặt với tình trạng chấn thương nghiêm trọng trước trận gặp Arsenal. Trước thềm trận Man City gặp Arsenal vào cuối tuần này trong khuôn khổ ngoại hạng Anh, trận đấu có ý nghĩa to lớn tới cuộc đua vô địch rất gay gắt giữa hai đội bóng này, với Liverpool Pep đang đối mặt với một loạt tổn thất chỉ riêng ở hàng phòng ngự. Có tới 4 cầu thủ ở tuyến này rời tuyển trong trạng thái chấn thương cả nặng lẫn nhẹ, chưa kể 3 ngôi sao lớn khác của họ cũng đang được theo dõi. Trung vệ John Stones, người từ mùa trước khi còn là đá tiền vệ trụ cột cho Man City đã rời sân sớm trong trận hòa 2-2 của đội tuyển Anh trước Bỉ. Trong khi đó, Kai Walker đã rời tuyển từ sau trận trước đội tuyển Anh thua Brazil 0-1. Walker được chẩn đoán có dấu hiệu đau dây chằng nhưng vẫn cần được theo dõi thêm. Thủ môn Ederson không bắt trận đấu giữa Brazil với Anh bởi anh bị chấn thương trong trận Man City bị Liverpool cầm hòa 1-1 hôm 10 tháng 3. Đến lượt trung vệ Akanji cũng phải về câu lạc bộ sau khi bị chấn thương trên đội tuyển Thụy Sĩ. Bên cạnh 4 cầu thủ ở hàng phòng ngự, Man City đang tiếp tục vắng Gyarit và De Bruyne do chấn thương. Mới đây, Messi thừa nhận bản thân không còn mục tiêu lớn để phấn đấu dù chưa muốn giải nghệ. Khi được hỏi về khả năng giải nghệ, Messi cho biết, về mặt thể thao tôi thật may mắn khi có thể đạt được mọi ước mơ. Sự thật là tôi không thể đòi hỏi thêm. Khi thời điểm giải nghệ đến chắc chắn tôi sẽ tìm cách làm những gì khiến tôi hài lòng, thích thú và một vai trò mới. Tiền đạo người Argentina cũng khẳng định chưa bao giờ chuyện giải nghệ dù sẽ tròn 37 tuổi vào ngày 24 tháng 6. Anh cho biết bản thân vẫn đang tận hưởng từng ngày, từng khoảnh khắc và không nghĩ đến tương lai. Messi đã giành mọi danh hiệu có thể trong trận bóng đá đỉnh cao cấp câu lạc bộ, trong đó có trận Champions League, 10 La Liga, hai ly vua 1 và 2 lần ăn 3. Ở cấp đội tuyển, Anh đã vô địch World Cup 2022, Copa American 2021, Siêu cúp Liên lục địa 2022, World Cup U20 2005 và huy chương vàng Olympic 2008. Messi đang giữ kỷ lục giành 44 danh hiệu tập thể. Về mặt cá nhân, Messi cũng đã giữ kỷ lục giành 8 quả bóng vàng, 6 giày vàng châu Âu và 2 quả bóng vàng World Cup. Anh là cầu thủ duy nhất giành quả bóng vàng qua 3 thập niên khác nhau và giành 4 quả bóng vàng liên tiếp. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 3 năm 2024. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng, trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh. Vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều hứng nắng, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều hứng nắng, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông tin đáng chú ý, từ tháng 9 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tắt sóng 2G trên toàn quốc. Các loại điện thoại thế hệ 2G cũ sẽ không còn sử dụng được nữa. Quý khách hàng hãy nhanh chóng kiểm tra SIM và điện thoại mình đang sử dụng có hỗ trợ 4G hay không để thực hiện chuyển đổi sớm nhất. Riêng với khách hàng của Viettel sẽ nhận được đặc quyền hấp dẫn. Trợ giá một số dòng máy 4G giá rẻ từ 290.000 đồng, tặng 28GB data tốc độ cao và miễn phí data khi xem ứng dụng TV360 khi chuyển đổi lên 4G thành công. Đặc biệt, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng Viettel chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng lên 4G lên đời. Giải thưởng là 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mỏ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.